tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2019, thứ năm trong tuần thứ ba mùa vọng.
Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là do an tin hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi sang đồi và núi. Đường nào quanh co cũng cho thằng đây. Thành tâm nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Vô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi, nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối, ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 1 từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia tên là Gia-ca-ri-a. Vợ ông là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa, khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Gia-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Gia-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạc rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Gia-ca-ri-a thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Sứ thần đáp, tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Gia-ca-ri-a và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Có thể nói, việc truyền tin cho ông Zakaria hôm nay đã làm cho bà Elizabeth chấm dứt một thời gian chờ đợi và sỉ nhục, bắt đầu một thời gian trông đợi trong niềm vui, vì biết rằng Thiên Chúa đang hành động cho cuộc đời bà và cho nhân loại. Và trong niềm vui ấy, lời đầu tiên được vang lên nơi cửa miệng của bà Elizabeth là lời ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ. Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Quả thật, Thánh Luca đã rất cẩn thận ghi lại lịch sử về thân thế, gia đình, gia cảnh của Zakaria. Qua những dòng lược thuật này, chúng ta như đọc thấy đây là một gia đình đạo đức. Cả hai ông bà đều sống công chính, nhưng họ lại phải đối diện với sự thật là không có con. Vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, và lại, cả hai đều đã cao niên. Trong sự buồn bã này, và trước sứ điệp quá lớn lao của sứ thần Gabriel về con trẻ Gioan, đứng được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa, đã khiến cho ông Zakaria hoang mang. Hậu quả của việc cứng lòng tin này là ông đã bị câm, cho đến ngày các điều ấy xảy ra đúng thời đúng buổi. Ở đây, hình phạt câm lặng vì một phút cứng tin nơi Zakaria, trong suốt thời gian con trẻ Gioan được cưu mang, chính là thời gian suy tư về hồng ân Chúa ban, để từng bước gợi lên trong ông tâm tình chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa Israel đã viếng thăm và cứu chuộc dân người. Nhờ đó, ông không chỉ thấy kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa dành cho dân tộc, mà ông còn thấy cả một tương lai và sứ vụ mà hài nhi, con của ông, sẽ đảm nhận trước Thiên Chúa và dân của người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thiên Chúa đến viếng thăm con người, đó là một sự kiện trọng đại, là tin vui khỏa lấp bao mong mỏi đợi chờ. Nhưng để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, Thiên Chúa đã chọn Gioan làm tiền hô. Sự xuất hiện của Gioan hôm nay ví như dòng nước thỏa mãn cơn khát của bao thế hệ, là giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, khép lại kỷ nguyên cũ của lề luật, mở ra kỷ nguyên mới của ân sủng, là dịp vui mừng trọng đại, là ngày báo hiệu thời viên mãn đã đến, thời Thiên Chúa thực hiện những gì người đã loan báo từ ngàn xưa. Quả vậy, Gioan là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban. Ông không đến để hoàn tất lời hứa cứu độ. Nhưng cuộc đời và sứ vụ của Gioan là chuẩn bị mọi sự, để cho lời hứa cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất nơi Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Chúa của tình thương. Ước gì những khó khăn thử thách trong cuộc sống hàng ngày là cơ hội quý báu, giúp chúng con nhận ra sự quan phòng yêu thương mà Chúa đang thực hiện trong chúng con. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành bài ca ngợi khen Chúa, hôm nay và cho đến muôn đời. Amen.
Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiên Hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người đem ngôn sứ cho tin mừng nước trời, người được sai đi.